Chúa Tể Chi Vương, chương 1497, Triệu Phong hành động, góc truyện audio.com, thời điểm Triệu Phong dò hỏi địa điểm cụ thể của thế lực liên quan tới thiên cơ tộc kia, sắc mặt Tân Vô Ngân khẽ biến. Triệu huynh đệ, người tốt nhất không được hành động khinh suất. Tân Vô Ngân vẫn hiểu biết một chút về năng lực đáng sợ của thiên cơ tộc. Hắn tin tưởng, nếu như thiên cơ tộc nguyện ý, sẽ có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt toàn bộ cự thần điện. Chỉ bất quá hiện tại thiên cơ tộc không tiện lộ diện, càng không thích hợp nhúng tay vào cách cục trong Xích Tinh vực. Trước đây cổ hồn điện đã trọng thương giải tán, nếu như thiên cơ tộc lại tùy tiện tấn công cự thần điện, như vậy thánh địa của Xích Tinh vực nhất định sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Hơn nữa, đối với thiên cơ tộc cự thần điện cũng không có lợi ích gì để bọn chúng phải để mắt tới. Dã tâm của cái chủng tộc này thật lớn, bọn chúng quyết nhất định phải đạt được thần mâu của ngươi. Tân Vô Ngân một lần nữa bổ sung. Lúc trước trong thần quốc quang tộc bọn họ đã từng tận mắt kiến thức qua phục chế phẩm huyết mạch thái cổ tộc, tuy độ dung hợp huyết mạch cực thấp nhưng cũng đã đủ để kinh hãi thế nhân. Nếu như kẻ có được thần mâu thứ 9 thuận lợi trưởng thành lên, nhất định sẽ có thể trở thành là thần vương chúa tể. Mà thiên cơ tộc nhất định sẽ tìm mọi cách lợi dụng trước khi Triệu Phong trở thành thần vương chúa tể, chiếm lấy thần mâu thứ 9 của hắn. Cho nên Tân Vô Ngân đề nghị Triệu Phong hãy tìm một nơi thật bí ẩn, chuyên tâm tu luyện, đợi sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định rồi hãy lộ diện. Nhưng hắn cũng biết Triệu Phong không phải một người thích yên ổn, hắn luôn luôn là kẻ có thù tất báo. Yên tâm, ta tự có chừng mực, ánh mắt Triệu Phong thoáng trầm xuống, thiên cơ tộc chính là địch nhân hiện tại hắn sợ hãi nhất. Đối phương khiến cho hắn phải cẩn thận mọi việc, không ngừng giấu giếm chính mình, không dám hành động gì quá khoa trương. Nhưng nếu đối phương muốn bắt Triệu Phong, hắn nhất định phải co đầu rút cổ trốn tránh sao. Hắn muốn từng chút làm suy yếu thiên cơ tộc, đồng thời nuốt hết lợi ích của thế lực này. Đây cũng là tương đương với tôi luyện chính mình, có thể khiến cho hắn đề thăng tu vi cảnh giới càng nhanh hơn. Mãi cho đến một ngày kia, hắn không còn sợ thiên cơ tộc nữa, cũng không sợ những người khác trong thần vực thèm muốn thần mâu của hắn, thậm chí còn có thể báo thù ngược lại nữa. Mặt khác, bình thường những thế lực liên quan tới thiên cơ tộc ẩn tàng trong các đại vực có hai loại. Đường chữ thiên và điện chữ nghịch, trong đó, những thế lực do đường chủ trấn giữ đại khái chỉ là thế lực tứ tinh đỉnh phong mà thôi, cường giả mạnh nhất trong thế lực này bất quá cũng chỉ là bán bộ thần chủ, Triệu Phong muốn diệt trừ căn bản là dễ như trở bàn tay. Mà thế lực do điện chủ trấn giữ lại tương đương với thế lực ngũ tinh, cường giả mạnh nhất trong đó bình thường cũng là thần chủ nhị trọng thiên trở lên. Thế lực như vậy tiêu diệt khó tránh khỏi có chút phiền phức, Triệu Phong cần phải hành sự cẩn thận một chút. Thấy Triệu Phong đã kiên trì như vậy, Tân Vô Ngân chỉ đành nói địa điểm cụ thể của cái thế lực kia cho Triệu Phong. Tình huống hiện tại của cự thần điện có tốt không? Sau đó Triệu Phong lại dò hỏi. Cũng tạm ổn, một thế lực mới thành lập khó tránh khỏi sẽ bị những thế lực ngũ tinh khác chèn ép, nhưng trong góc truyện audio.com, thời gian này, Huyễn Thần Thánh Địa cũng nhiều lần đứng ra trợ giúp cự thần điện không ít việc. Tân Vô Ngân đơn giản nói, Huyễn Thần Thánh Địa chính là thế lực thánh địa của Xích Tinh Vực. Sau đó Triệu Phong cũng biết được quang tộc của Mộ Cốc tạm thời liên hợp với cự thần điện, đồng thời thần quốc quang tộc đang ẩn giấu tại một khu vực bí ẩn trong Xích Tinh Vực. Sau khi biết được điểm này, Triệu Phong liền cáo từ cự thần điện, dự định chạy tới thần quốc quang tộc. Phụ cận cự thần điện hẳn vẫn còn không ít cường giả đang ẩn nấp, lúc ngươi rời đi cần phải cẩn thận một chút. Tân Vô Ngân dặn dò. Dù sao, mọi người trong thần vực man hoang cũng đã biết hai đại thế lực có liên quan sâu đậm với Triệu Phong, chính là linh tộc cùng cự thần điện. Lúc trước địa phương thần mâu thứ 9 đầu tiên xuất hiện cũng là ở tại Xích Tinh vực. Mặc dù đã trôi qua lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ có không ít người đang ẩn nấp tại Xích Tinh vực, thậm chí là ẩn giấu ở phụ cận cự thần điện để điều tra tin tức, ngay cả Tân Vô Ngân cũng phát giác được điều này. Bất quá, với tu vi hiện tại cùng với pháp tắc thời không của Triệu Phong, trừ phi là thần chủ tam trọng thiên đích thân trấn thủ, bằng không sẽ rất khó phát hiện ra hành tung của hắn. Nhưng Tân Vô Ngân vẫn cẩn thận nhắc nhở một câu. Sau đó Triệu Phong lặng yên không một tiếng động rời khỏi cự thần điện, tiến hành câu thông với thần quốc quang tộc. Sau một khoảng thời gian ngắn, một cái thông đạo không gian đã xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Sau khi nhảy vào thông đạo, Triệu Phong đã tiến vào thần quốc quang tộc. Triệu Phong, ta thật không ngờ tà mâu của ngươi lại là thần mâu thứ 9 a. Trong thời gian chi thụ đột nhiên bay ra một lão giả áo trắng bộ dáng tang thương, chính là Mộ Cốc. Lúc trước trong trận chiến tại cực nhiệt địa ngục, trong lòng hắn cũng có chút hối hận đã không được tận mắt nhìn thấy một màn thần mâu của Triệu Phong thức tỉnh. Nhưng cũng không có cách nào, khi đó tinh tượng thần chủ đột nhiên xuất thủ cấm chế lực lượng huyết mạch của hắn, khiến cho thực lực của hắn đại giảm, căn bản là đánh không lại đối thủ. Cho dù là như vậy, hiện tại ta vẫn chưa thể so sánh với những thần mâu khác. Kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì cũng khó mà dự liệu được. Triệu Phong có được thần mâu thứ 9, nhưng hắn chưa từng bao giờ vì thế mà tự phụ, đặc biệt là sau khi thần mâu thứ 9 thức tỉnh, hắn vẫn luôn thập phần khiêm tốn. Đồng thời, Triệu Phong cũng tỉ mỉ quan sát Mộ Cốc. Hiện tại Mộ Cốc mang tới cho hắn cảm giác chính là thập phần tương tự với Kim Hoàng thần chủ lúc trước, hẳn là tu vi thần chủ tam trọng thiên. Quả nhiên, tu vi thời kỳ đỉnh phong của Mộ Cốc cũng không đơn giản, nếu không tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Ha ha, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ đạt tới địa vị tương đồng với những thần mâu còn lại. Mộ Cốc cười lớn, nói. Quan hệ giữa hắn với Triệu Phong cũng không tính là quá thân thiết, nhưng Triệu Phong lại dám mang theo thần mâu thứ 9 tiến vào thần quốc của hắn, phần can đảm này cũng đủ khiến cho hắn bội phục. Không phủ nhận, Mộ Cốc cũng đã từng động tâm qua đối với thần mâu thứ 9. Một khi đạt được thần mâu thứ 9, hắn sẽ có cơ hội đạt tới thực lực có thể báo thù thiên cơ tộc. Chỉ là, hắn lại nghe nói Triệu Phong từng bị thiên cơ tộc bắt được, sau đó thành công trốn thoát. Loại, gocchuyenaudio.com. Bản lãnh này, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Thay vì mạo hiểm đi đắc tội Triệu Phong, còn không bằng kết giao với đối phương, dù sao thiên cơ tộc cũng là địch nhân chung của cả hai. Tiền bối dạo gần đây như thế nào? Triệu Phong dò hỏi, khá tốt, thành viên quang tộc đã tăng lên thêm mấy người, mà tu vi của ta cũng đang trong quá trình thuận lợi khôi phục, không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Mộ Cốc mỉm cười nói. Hóa ra, lúc trước sau khi Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân rời khỏi thần quốc quang tộc, Mộ Cốc đã mang theo thần quốc đi du lịch khắp nơi, tìm kiếm hậu duệ huyết mạch quang tộc còn sót lại. Quang tộc muốn báo thù chỉ dựa vào hai người Mộ Cốc cùng Trình Vân cổ thần tự nhiên là không đủ. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên quang tộc mới liên hợp với cự thần điện. Chỉ bất quá, đám người thiên cơ tộc vẫn chưa bỏ qua sự tồn tại của ta, vẫn còn đang nhìn chằm chằm thần quốc quang tộc. Ngữ khí Mộ Cốc khẽ chuyển, nhíu mày. Tiền bối hiện tại đã triệt để nắm giữ thần quốc, thiên cơ tộc nghĩ muốn xâm lấn, sợ rằng cũng rất khó khăn. Triệu Phong bình thản nói, người quá coi thường thiên cơ tộc rồi. Ánh mắt Mộ Cốc thoáng trầm xuống. Triệu Phong cũng gật đầu, cho dù lúc trước hắn đã ở lại trong thần quốc thiên cơ tộc một đoạn thời gian, nhưng cũng không thu được bao nhiêu tin tức. Có lẽ hắn thật sự đã coi thường thiên cơ tộc rồi. Lần này ta tới đây, là muốn thỉnh giáo tiền bối một chút trong vấn đề tu luyện. Triệu Phong vào thẳng chủ đề. Trong thời gian kế tiếp hắn dự định tạm thời sẽ ở lại thần quốc quang tộc, cơ bản giải quyết toàn bộ những vấn đề nhỏ liên quan tới tu luyện. Nếu như ngươi chủ tu thời gian áo nghĩa, lão phu ngược lại có thể giúp ngươi một tay, hỗ trợ ngươi nhanh chóng đề thăng lên thần chủ nhị trọng thiên. Mộ Cốc trực tiếp nói thẳng, phương diện thời gian áo nghĩa quang tộc tuyệt đối chính là đại hành gia. Nhưng Triệu Phong trước giờ vẫn luôn chủ tu không gian áo nghĩa, hiện tại cấp bậc không gian áo nghĩa của hắn cũng viễn siêu thời gian áo nghĩa. Bây giờ đổi lại chủ tu thời gian áo nghĩa cũng cần tốn hao không biết bao nhiêu thời gian. Đoạn thời gian kế tiếp Triệu Phong cũng không quản những chuyện khác nữa, mà chuyên tâm tu luyện. Hỗn độn thần điển Bắc Đại Tinh Thâm, hắn chỉ mới chuyển hóa thần lực hỗn nguyên thành thần lực hỗn độn mà thôi. Về phần chiến kỹ hỗn độn tỏa, hắn cũng vừa mới tu luyện thành, vẫn chưa nắm giữ thông thạo cho lắm. Mặt khác, trong trận chiến đấu tại Thuần Dương Cung, hắn đã giết chết rất nhiều thần chủ, cũng thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Trong những tài nguyên này, chỉ có một bộ phận rất ít hữu dụng với Triệu Phong. Những tài nguyên còn lại, hắn toàn bộ cấp cho các thủ hạ, phân thân sử dụng. Diệt thế Hắc Giao Long cùng Triệu Không vừa mới đột phá thần chủ không bao lâu, cần củng cố tu vi, mà những phân thân khác cũng cần đại lượng tài nguyên để đột phá thần chủ. O không ô, 3 năm thoáng cái đã qua, trong khoảng thời gian này, Triệu Phong đã có chút tinh tiến trên phương diện tu luyện thần lực hỗn độn, cũng đã triệt để nắm giữ chiến kỹ hỗn độn tỏa. Mà thực lực của các thủ hạ cùng các phân thân của hắn cũng có tăng tiến không nhỏ, dù sao những tài nguyên mà Triệu Phong cấp cho bọn chúng, cho dù là các thần chủ của thánh địa cũng chưa chắc đã có thể hưởng dụng. Trong đó Triệu Vong và gocchuyenaudio.com, Triệu Vạn cũng thuận lợi đột phá thần chủ, Triệu Hồi cũng đạt tới bán bộ thần chủ. Mà Diệt Thế Hắc Long nhận được tài nguyên lớn nhất, đạt tới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Một ngày này, Triệu Phong kết thúc bế quan, chuẩn bị rời khỏi thần quốc quang tộc. Có cần ta tiếp ứng cho ngươi không? Mộ Cốc đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn biết rõ mục đích lần này của Triệu Phong chính là tiêu diệt cứ điểm của thiên cơ tộc tại Xích Tinh Vực. Làm phiền tiền bối rồi. Mặc dù Triệu Phong có lòng tin, nhưng thiên cơ tộc quả thật là sâu không thể lường, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng một tiếng. Nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, sự chi viện của Mộ Cốc vẫn rất cần thiết. Năng lực phòng ngự của cái thần quốc quang tộc này không thua kém gì Mộng Huyễn thần quốc của Triệu Phong, mà thực lực của bản thân Mộ Cốc cũng cực mạnh. Triệu Phong nhảy vào một thông đạo không gian, rời khỏi thần quốc quang tộc. Đồng thời, hắn chậm rãi tiếp cận địa điểm mục tiêu do Tân Vô Ngân đưa cho. Đầu tiên, hắn cần phải phán đoán xem cái thế lực ẩn giấu này đến cùng là đường chữ thiên hay là điện chữ nghịch. Nếu như chỉ là đường chữ thiên, hắn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nó, còn nếu như là điện chữ nghịch như vậy hắn phải cẩn thận hơn một chút. O không ô, trong một phiến không gian vô danh, bốn phía một mảnh đen như mực chỉ có vô số những quang điểm như sao trời điểm xuyết, bộ dáng thần bí thâm thúy. Tại trung tâm không gian, có hai lão giả đang đứng. Một lão giả trong đó có làn da thô ráp màu xám trắng, giống như lớp vỏ cổ mộc ngàn năm vậy, trên đó còn khắc vô số văn tự, đồ án phức tạp phong cách cổ xưa. Lão giả còn lại tay cầm một thanh mộc trượng màu bạc, bộ râu bạc trắng dài chấm đất. Nếu Triệu Phong có mặt ở đây, nhất định nhận ra vị lão giả này, chính là Tinh Tượng Thần Chủ. Trước mặt hai lão giả có mấy tòa trận pháp thần bí thâm ảo phức tạp. Mấy tòa trận pháp này nối liền cùng một chỗ, đang có vô số văn tự thiên cơ tộc lưu động trên đó. Vũ Lưu Bình đại nhân, thần quốc quang tộc đã bắt đầu di động. Tinh Tượng Thần Chủ thấp giọng nói, phái người theo dõi nó, xem đến cùng nó muốn làm cái gì. Thần sắc lão giả giống như cổ mộc ngàn năm tên gọi Vũ Lưu Bình kia không chút ba động, bình thản nói. Vâng, Tinh Tượng Thần Chủ lập tức đáp lời, thân hình chậm rãi biến mất không thấy. Hành nhi, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta sẽ tra rõ nguyên nhân cái chết của ngươi, cũng sẽ giết chết tất cả những người có quan hệ tới cái chết của ngươi. Sau khi Tinh Tượng Thần Chủ đi rồi, trong mắt Vũ Lưu Bình toát ra thần sắc tự ái cùng thù hận mãnh liệt. O không ô, Nam Bộ Xích Tinh vực trong một địa phương tuyệt địa hung hiểm, thung lũng phong lôi. Lúc này, Triệu Phong đang ẩn nấp trên hư không, tạm thời dừng lại ở nơi này. Dưới tình huống phong ấn tả mâu, thị lực của hắn khó có thể xuyên thấu mười mấy vạn dặm bên dưới lòng đất. Lại còn có trận pháp ngăn cách quan sát không được những tình huống cặn kẽ, cho nên hắn tạm thời vẫn chưa khinh suất hành động. Sau khi dừng lại ở đây một thời gian ngắn, Triệu Phong phát hiện phần lớn những người ra vào nơi này đều là các chân thần cấp thấp, mạnh nhất cũng chỉ từng xuất hiện qua một gã cổ thần thất giai mà thôi. Xem ra thế lực ẩn tàng nơi này là đường chữ thiên rồi. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên, đường chữ thiên nhiều lắm cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ là thế lực tứ tinh đỉnh phong, cường giả mạnh nhất bất quá chỉ là bán bộ thần chủ, hắn tiêu diệt nó căn bản là dễ như trở bàn tay. Cách chương.